Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Never Split the Difference của Chris Voss, viết cùng Thor Rush, là một cuốn sách thực hành về đàm phán, dựa trên kinh nghiệm của Voss trong vai trò nhà đàm phán con tin của FBI. Sách thuộc nhóm kỹ năng kinh doanh và giao tiếp, nhưng điểm khác biệt là nó không bắt đầu từ bảng tính, lập luận pháp lý hay mô hình lợi ích đôi bên theo kiểu truyền thống. Voss xem đàm phán trước hết là một quá trình cảm xúc, nơi con người ra quyết định khi họ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và có quyền kiểm soát nhất định. Cuốn sách trình bày các kỹ thuật như đồng cảm chiến thuật, lắng nghe chủ động, soi gương lời nói, dán nhãn cảm xúc, câu hỏi hiệu chỉnh và mô hình mặc cả Ackerman. Mục đích của sách là giúp người đọc xử lý những cuộc thương lượng trong công việc và đời sống, từ lương thưởng, hợp đồng, mua bán đến xung đột cá nhân, bằng cách hiểu sâu hơn tâm lý của phía bên kia. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đàm phán là quản trị cảm xúc. Không chỉ là trao đổi lý lẽ, luận điểm trung tâm của Never Split the Difference là con người hiếm khi đàm phán như những tác nhân hoàn toàn lý trí. Trong nhiều cuộc thương lượng, người ta phản ứng theo nỗi sợ, nhu cầu được công nhận, cảm giác bị đe dọa hoặc mong muốn giữ thể diện. Vì vậy, nếu chỉ chuẩn bị dữ liệu, lập luận và giới hạn giá, người đàm phán có thể bỏ lỡ phần thật sự điều khiển quyết định của đối phương. Chris Voss cho rằng, nhiệm vụ đầu tiên là làm cho bên kia cảm thấy an toàn để nói thật hơn, nghe kỹ hơn và bớt phòng thủ. Đây là lý do ông nhấn mạnh, giọng nói điềm tĩnh, nhịp độ chậm, sự im lặng có chủ ý và khả năng kiểm soát phản ứng của chính mình. Trong cách tiếp cận này, cảm xúc không phải là nhiễu cần loại bỏ, mà là dữ liệu cần đọc và tác động. Khi đối phương bớt căng thẳng, họ có xu hướng tiết lộ thêm thông tin, cân nhắc lựa chọn mới và tự điều chỉnh lập trường. Điểm quan trọng là Voss không khuyên áp đảo bằng sức ép, mà khuyên dẫn dắt bằng sự bình tĩnh, quan sát và khả năng khiến người khác cảm thấy được hiểu. Thứ hai, đồng cảm chiến thuật giúp mở khóa thông tin ẩn trong cuộc nói chuyện. Đồng cảm chiến thuật là một trong những khái niệm nổi bật nhất của cuốn sách. Nó không có nghĩa là đồng ý nhượng bộ hay tỏ ra tử tế một cách chung chung. Với Ips, đồng cảm chiến thuật là việc nhận diện chính xác cách đối phương nhìn tình huống, rồi nói ra điều đó theo cách họ cảm thấy được thừa nhận. Kỹ thuật dán nhãn cảm xúc thường bắt đầu bằng những câu như có vẻ như anh đang lo về tiến độ hoặc nghe như điều này khiến chị thấy bị ép. Khi cảm xúc được gọi tên, áp lực tâm lý thường giảm xuống vì người kia không còn phải chứng minh rằng cảm xúc của họ là có thật. Kỹ thuật soi gương cũng phục vụ cùng mục tiêu. Bằng cách lặp lại vài từ cuối của đối phương với giọng hỏi nhẹ, người đàm phán khuyến khích họ nói tiếp mà không cần chất vấn trực diện. Hai kỹ thuật này quan trọng vì thông tin có giá trị thường không xuất hiện ngay trong yêu cầu ban đầu. Nó nằm trong nỗi lo, ràng buộc nội bộ, áp lực thời gian hoặc mục tiêu cá nhân chưa được nói ra. Khi lắng nghe đúng cách, người đàm phán có thể phát hiện lý do thật sự khiến thỏa thuận bị kẹt. Thứ ba, câu hỏi hiệu chỉnh tạo cảm giác kiểm soát cho phía bên kia. Voss đặc biệt đề cao các câu hỏi mở, bắt đầu bằng làm thế nào và điều gì. Đây là những câu hỏi hiệu chỉnh, vì chúng vừa thể hiện thái độ hợp tác, vừa đặt trách nhiệm giải quyết vấn đề trở lại cho đối phương. Thay vì nói, tôi không thể chấp nhận mức giá đó, người đàm phán có thể hỏi, tôi phải làm thế nào để đáp ứng điều đó trong giới hạn hiện tại. Cách hỏi này tránh va chạm trực tiếp, nhưng vẫn buộc bên kia nhìn thấy khó khăn thực tế. Nó cũng tạo cho họ cảm giác đang kiểm soát tiến trình, trong khi người hỏi vẫn định hướng cuộc trao đổi. Một điểm tinh tế của kỹ thuật này là nó chuyển cuộc đàm phán từ tranh luận vị thế sang cùng xử lý ràng buộc. Khi đối phương phải giải thích cách thực hiện, họ có thể tự phát hiện yêu cầu của mình chưa khả thi hoặc đưa ra phương án linh hoạt hơn. Voss cũng xem từ không là một điểm khởi đầu hữu ích. Khi ai đó nói không, họ đang xác định biên giới, nỗi lo hoặc điều kiện cần thiết. Nếu phản ứng bình tĩnh và hỏi tiếp, chẳng hạn điều gì ở đề xuất này chưa phù hợp, người đàm phán có thêm cơ hội hiểu vấn đề thật. Thứ tư, không chia đôi khác biệt vì thỏa hiệp máy móc có thể tạo kết quả kém. Tên sách phản ánh một phản biện rõ ràng đối với thói quen thỏa hiệp bằng cách gặp nhau ở giữa. Voss cho rằng chia đôi khác biệt thường chỉ có vẻ công bằng nhưng không nhất thiết giải quyết đúng nhu cầu của hai bên. Nếu một bên cần hoàn thành công việc trong một tuần, còn bên kia cần 3 tuần để làm đúng chất lượng, chọn 2 tuần có thể tạo ra sản phẩm tệ và khiến cả hai không hài lòng. Vấn đề không nằm ở việc nhượng bộ, mà ở việc nhượng bộ trước khi hiểu điều gì thật sự quan trọng. Vì vậy, Voss khuyên người đàm phán phải tìm ra biến số phía sau con số như thời hạn, rủi ro, danh tiếng, quyền phê duyệt, điều khoản phụ hoặc lợi ích phi tiền tệ. Trong phần mặc cả, ông giới thiệu mô hình Ackerman, gồm việc xác định mục tiêu, đưa ra các mức đề nghị tăng dần có tính toán, dùng con số cụ thể và kết hợp sự đồng cảm trong từng bước. Mô hình này không chỉ là mẹo trả giá, nó cho thấy một nguyên tắc rộng hơn, đó là giá cả chỉ là một lớp bề mặt. Một thỏa thuận tốt thường đến từ việc tái cấu trúc toàn bộ gói trao đổi. Cuối cùng, thiên nga đen là thông tin bất ngờ có thể đảo chiều bàn đàm phán. Khái niệm thiên nga đen trong sách chỉ những thông tin chưa biết nhưng, nếu được phát hiện, chúng có thể thay đổi hoàn toàn động lực đàm phán. Đó có thể là một áp lực nội bộ, một thời hạn bí mật, một bên ra quyết định thật sự đứng phía sau, một nỗi sợ mất mặt hoặc một lợi ích mà đối phương coi trọng hơn tiền. Voss nhấn mạnh rằng người đàm phán giỏi không chỉ cố chứng minh mình đúng. Họ bước vào cuộc nói chuyện như một quá trình khám phá. Điều này đòi hỏi sự tò mò có kỷ luật, khả năng nghe những chi tiết nhỏ và sự sẵn sàng điều chỉnh giả định ban đầu. Thiên nga đen cũng giải thích vì sao chuẩn bị chỉ bằng lập trường và mục tiêu là chưa đủ. Trước cuộc đàm phán, ta có thể dự đoán các kịch bản. Nhưng trong cuộc đàm phán, ta phải liên tục kiểm tra thực tế qua phản ứng, ngôn ngữ, sự im lặng và các câu trả lời lảng tránh. Điểm thực dụng của ý tưởng này là nó khuyến khích người đọc kiên nhẫn hơn. Thay vì vội chốt thỏa thuận theo thông tin đang có, họ cần tạo điều kiện để thông tin bị che giấu xuất hiện. Kết luận, Never Split the Difference phù hợp với người thường xuyên phải thương lượng trong công việc như quản lý, nhân viên bán hàng, nhà sáng lập, luật sư, chuyên viên nhân sự, người làm sản phẩm hoặc bất kỳ ai cần xử lý xung đột và thỏa thuận trong đời sống cá nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ các kỹ thuật khá dễ thử ngay như soi gương, dán nhãn cảm xúc, hỏi bằng làm thế nào và dùng sự im lặng để khuyến khích đối phương nói thêm. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc bớt xem đàm phán là cuộc đấu lý lẽ và hiểu kết quả thường phụ thuộc vào cảm giác an toàn, quyền kiểm soát và thông tin chưa được nói ra. So với nhiều sách đàm phán kinh doanh truyền thống, điểm nổi bật của cuốn này là góc nhìn từ đàm phán khủng hoảng, nơi cảm xúc, thời gian và rủi ro đều rất cao. Điều đó làm cho các nguyên tắc trở nên sống động và dễ nhớ. Tuy vậy, người đọc cũng nên dùng sách với sự tỉnh táo. Không phải mọi tình huống đời thường đều giống đàm phán con tin. Và một số kỹ thuật có thể trở nên thao túng nếu thiếu đạo đức. Giá trị bền vững của sách nằm ở việc dùng sự đồng cảm để hiểu rõ hơn, chứ không phải để ép người khác theo ý mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Voss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!